This is Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát đi từ thủ đô Washington, D.C., Hoa Kỳ. Toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 13 tháng 10 năm 2024 đang được phát từ lúc 9 giờ tối giờ Việt Nam trên mạng xã hội Facebook và YouTube. Mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, thưa quý vị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn trong trả lời báo chí nhà nước hôm 29 tháng 9 năm 2024 cho rằng chuyến công tác của ông Tô Lâm trong cương vị Chủ tịch nước, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam tại New York từ ngày 21 cho đến 25 tháng 9 đã thành công tốt đẹp, đạt được ở mức cao tất cả các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Cao Nguyên trình bày, mời quý thính giả cùng nghe.
Theo ông Bùi Thanh Sơn, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã truyền tải được thông điệp mạnh mẽ, rõ ràng ở cấp cao nhất về đường lối đối ngoại của Việt Nam và cùng với các nước đề ra các định hướng chính sách quan trọng nhằm giải quyết các thách thức toàn cầu. Một nhà quan sát chính trị hiện đang ở trong nước yêu cầu giấu danh tính nói với RFA rằng chuyến đi này mang nhiều ý nghĩa quan trọng đối với vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế nói chung, cũng như đối với cá nhân ông Tô Lâm nói riêng. Nhà quan sát giấu tên nhận thấy, trong khoảng 2-3 năm gần đây, Việt Nam đang trở mình rất mạnh trong chính trường thế giới. Bằng chứng là từ năm ngoái đến nay, Việt Nam đã nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện với Mỹ, Úc và Nhật Bản. Các nguyên thủ từ các quốc gia lớn trên thế giới như Tập Cận Bình hay ông Biden đều đến Việt Nam. Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng đã nhắc đến Việt Nam trong bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York hôm 24 tháng 9. Ông nói rằng việc gặp gỡ và nâng cấp mối quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam vào năm ngoái là minh chứng cho sự bền bỉ của nhiệt huyết con người và khả năng hòa giải, và mọi việc đều có thể trở nên tốt đẹp lên. Từ những diễn biến trên, nhà quan sát giấu tên cho rằng
cho nên chuyến đi này giống như để đánh tín hiệu ra cho thế giới biết là Việt Nam đã sẵn sàng nhận một vai trò lớn hơn, quan trọng hơn trong chính trường thế giới.
Cũng theo phân tích của nhà quan sát giấu tên, qua chuyến đi Mỹ lần này, cuộc chơi chính trị của Việt Nam cũng đã được nâng lên một cấp bậc mới.
Tức là những người lãnh đạo Việt Nam đã hiểu hơn về chính trị quốc tế và tình hình thế giới. Họ hiểu rất rõ vị trí của họ ở đâu trong cộng đồng quốc tế. Tôi nhìn nhận việc này như là một sự tích cực, bởi vì họ hiểu cuộc chơi hơn, vì họ trở nên dễ đoán hơn. Nếu như vậy thì nó sẽ tốt hơn cho các doanh nghiệp nước ngoài và cả trong nước.
Về góc độ cá nhân ông Tô Lâm, nhà quan sát giấu tên cho rằng chuyến đi này mang tính chất giới thiệu một Tổng Bí thư Chủ tịch nước mới, một người được biết như là người kế thừa của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, lần đầu tiên bước ra vũ đài chính trị thế giới.
Cá nhân tôi đánh giá thì kết quả chuyến đi này về mục tiêu đối ngoại của Việt Nam thì được 6 trên 10 điểm. Còn đối với ông Tô Lâm thì được khoảng 8 đến 9 trên 10 điểm.
Trong khuôn khổ của chuyến công du, ngoài công việc chính được công bố là tham dự thượng đỉnh tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, ông Tô Lâm còn có nhiều hoạt động khác như gặp gỡ lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ, phát biểu tại trường đại học Columbia và hội kiến với Tổng thống Mỹ Joe Biden vào ngày cuối cùng làm việc ở Mỹ. Đánh giá về sự thể hiện của ông Tô Lâm trong lần đầu ra mắt lãnh đạo Mỹ và các nước phương Tây, nhà phân tích giấu tên cho biết ông chưa thấy có gì đột phá.
Các hoạt động của ông Tô Lâm ở Liên Hiệp Quốc đã có sự chuẩn bị rất kỹ càng, từng câu, từng chữ rất rõ ràng. Vì vậy cũng không có gì đột phá. Nhưng ông Tô Lâm đã thể hiện tròn vai của mình ở Liên Hiệp Quốc. Về mặt doanh nghiệp thì đây cũng là một điều lạ, bởi vì thường thì Thủ tướng là người điều hành chính phủ, gặp thì nó phù hợp hơn về mặt phát triển kinh tế.
Chuyên gia kinh tế Nguyễn Huy Vũ nhận định những hoạt động phát biểu của ông Tô Lâm ở Mỹ chỉ mang tính chất khoa trương là chính. chứ thực chất, ngay cả khi gặp trực tiếp Biden thì cũng không đạt được điều gì cụ thể để phát triển mối quan hệ hai nước và cả phát triển kinh tế. Về bài phát biểu tại Đại học Columbia, ông Vũ cho rằng nó giống như là một cái show đã được dàn dựng sẵn và ông Tô Lâm đã thể hiện là một nhà lãnh đạo thất bại.
Một cái nhà lãnh đạo mà ra đứng trước công chúng nói chuyện đó, thì trả lời đó, thì ông ta phải nhìn vào tờ giấy, ông ta trả lời dựa vào những cái gì mà đã được đưa ra trước là chuyện đầu tiên. Đối với những cái vấn đề mà nó đi ra ngoài cái vấn đề mà được cho câu hỏi trước chẳng hạn đi, thì nó ông ta không có trả lời được một cách, những cái câu trả lời nó thường mà chung chung.
Tại trường Đại học Columbia, giáo sư Nguyễn Thị Liên Hằng, giám đốc Viện Đông Nam Á Witherhead của trường Đại học Columbia đặt câu hỏi cho ông Tô Lâm, đề cập đến câu nói của cố thủ tướng Võ Văn Kiệt rằng ngày 30 tháng 4 có triệu người vui nhưng cũng có triệu người buồn. Với vai trò lãnh đạo, ông Tô Lâm sẽ làm gì để thúc đẩy hòa giải giữa người Việt trong nước và hải ngoại? Ông Tô Lâm không đi thẳng vào nội dung câu hỏi mà trả lời rằng quan hệ Việt-Mỹ có được những bước tiến như ngày nay là vì tinh thần hàn gắn và tôn trọng lẫn nhau hướng về phía trước. Theo tiến sĩ Nguyễn Huy Vũ, cách trả lời của ông Tô Lâm cho thấy đảng lãnh đạo hiện nay chưa thể hiện dấu hiệu nào cho thấy họ thật lòng muốn hòa giải dân tộc.
Thực chất là cái đảng Cộng sản hiện nay là không có thể hiện một dấu hiệu nào là họ sẽ làm một cuộc hòa giải dân tộc cả. Thì cho đến nay là lúc nào họ cũng cho rằng là họ là cái lực lượng mà có trách nhiệm gọi là giải phóng dân tộc. Đấy, họ có trách nhiệm mà lãnh đạo dân tộc. Họ không, thậm chí là ông Tô Lâm, ông ta đặt cái đảng Cộng sản nó lên trên cái quốc gia dân tộc. Đấy, lịch sử đảng Cộng sản lên trên lịch sử dân tộc.
Nhà phân tích giấu tên lại cho rằng ông Tô Lâm đang tham dự sự kiện tại Đại học Columbia với tư cách là nguyên thủ quốc gia, nên ông chỉ nói về vấn đề liên quan đến các quốc gia với nhau.
Tôi nghĩ rằng ông Tô Lâm thể hiện rất rõ là đây là quan điểm giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Theo tôi nghĩ, ông Tô Lâm không trả lời câu hỏi đấy bởi vì ông ấy có quan điểm là chuyến đi này, ông ấy đại diện cho Việt Nam trao đổi với Hoa Kỳ. Khi ông ấy đã mang góc nhìn đó, thì ông ấy chỉ bàn về những vấn đề giữa quốc gia với Hoa Kỳ hơn là với cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Ngoài các trang Facebook và YouTube, quý vị cũng có thể đón nghe các chương trình phát thanh của Đài qua vệ tinh Intelsat 17 băng C ở 66 độ Đông và vệ tinh 19 băng C ở 166 độ Đông. Tiếp theo chương trình hôm nay, thưa quý thính giả, hôm 1 tháng 10 năm 2024, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm kết thúc chuyến thăm Mông Cổ, tiếp tục lên đường thăm Ireland và thăm chính thức nước Pháp. Mai Trần có bài chi tiết, mời quý thính giả cùng nghe.
Đây là chuyến công du dài ngày, diễn ra sau một chuyến công du dài ngày khác vừa kết thúc của ông Tô Lâm tới Liên Hợp Quốc, Hoa Kỳ và Cuba từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 9. Mông Cổ là nước có vị trí địa chiến lược khá đặc biệt, nằm giữa sa mạc, bốn phía bị bao quanh bởi hai cường quốc độc tài lớn nhất thế giới là Trung Quốc và Nga. Nhưng quốc gia nhỏ bé này đã có những bước đi dân chủ hóa một cách mạnh mẽ và quyết đoán. Về mặt địa lý, Mông Cổ chỉ có hai láng giềng là Trung Quốc và Nga. Tuy nhiên, nước này đã xây dựng một chương trình đối tác láng giềng thứ ba, The Strategic Trust Neighbor Partnership, với Hoa Kỳ, dù Hoa Kỳ ở phía bên kia địa cầu. Sự hợp tác này nhấn mạnh vào ba trụ cột phát triển kinh tế, phát triển hệ thống dân chủ và phát triển hợp tác quân sự an ninh. Nhiều nhà quan sát đặt ra câu hỏi tại sao Mông Cổ lại là nước được lãnh đạo Việt Nam chọn thăm ngay sau chuyến thăm Hoa Kỳ, Cuba. Các nhà quan sát đưa ra nhiều giải thích về mặt địa chiến lược và hai con đường trái ngược của Việt Nam và Mông Cổ sau khi Liên Xô sụp đổ. Năm 2019, Mông Cổ nâng cấp quan hệ với Hoa Kỳ lên đối tác chiến lược. 4 năm sau, 2023, Việt Nam nâng cấp quan hệ với Hoa Kỳ lên hàng đối tác chiến lược toàn diện, tức là cao hơn mối quan hệ Hoa Kỳ-Mông Cổ một bậc. Tuy nhiên, theo một số chuyên gia, mối quan hệ Mông Cổ-Hoa Kỳ mới thực sự toàn diện và đi sâu vào phát triển các vấn đề có tính chiến lược hơn mối quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ. Trao đổi với AFA, giáo sư Carl Thayer ở Đại học New South Wales, Canberra, điểm lại các bước đi của Mông Cổ đối với Hoa Kỳ và các đồng minh so sánh với Việt Nam và khẳng định rằng Mông Cổ đã nâng cấp quan hệ với Hoa Kỳ và các đồng minh của nước này một cách quyết đoán hơn Việt Nam. Các nguồn lực của Mông Cổ không thể so sánh với Việt Nam, dân số chưa tới 3,5 triệu người, GDP chưa đầy 22 tỷ đô la, không có biển, nằm giữa sa mạc và bị bao quanh bởi Nga và Trung Quốc. Trong khi đó, Việt Nam có hơn 100 triệu dân, GDP gấp 20 lần Mông Cổ, giáp với Biển Đông và nằm ở trung tâm Đông Nam Á về mặt địa lý. Theo giáo sư Cartier, Mông Cổ không có chính sách quốc phòng 4-0 như Việt Nam, và quan trọng hơn, Mông Cổ đã đến Afghanistan cùng với Hoa Kỳ. Luật sư Vũ Đức Khanh, giáo sư thỉnh giảng ở Đại học Ottawa, Canada, đồng tình với nhận định của giáo sư Cartier và cho rằng sự quyết đoán của Mông Cổ đã bắt đầu từ giai đoạn cuối cùng của Liên Xô, chứ không phải đợi đến những năm gần đây. Năm 1911, Trung Hoa Dân Quốc sau khi lật đổ nhà Mãn Thanh đã chiếm đóng Mông Cổ. Đến tháng 1 năm 1921, lực lượng Bạch vệ Nga đã đẩy lùi quân Trung Quốc và giành quyền thống trị Mông Cổ. Đến tháng 6 cùng năm, lực lượng Cộng sản Nga đã tiến vào Mông Cổ, đánh bại Bạch vệ Nga và dựng lên chế độ xã hội chủ nghĩa ở Mông Cổ từ đó đến năm 1991. Điểm lại lịch sử hiện đại nói trên của Mông Cổ, luật sư Vũ Đức Khanh cho rằng đó là bối cảnh dẫn đến sự khác biệt giữa Mông Cổ và Việt Nam khi Liên Xô bắt đầu sụp đổ. Ông nói tiếp.
Nhớ lại là Đại hội 6 của Đảng Cộng sản Việt Nam vào năm 1986, tháng 12 năm 1986, thì tháng 1 năm 1987 đó là Mỹ đã ban giao lại với Mông Cổ. Và tháng 6 họ đã thông báo là sẽ lập đại sứ quán ở tại Ulaanbaatar. Tức là khi mà Liên Xô đã chuẩn bị tan rã và Việt Nam đã nhảy, đã biết rằng không còn bám được với Liên Xô, thì Mông Cổ đi xa hơn cái vấn đề đó. Và trước đó nữa, năm 1991, lại là một cái dịch đặc biệt. Trước khi tháng 12 Liên Xô sụp đổ, thì Mông Cổ lại một điểm là Mông Cổ là một cuộc cách mạng dân chủ, là coi như là xóa luôn chủ nghĩa cộng sản ở Mông Cổ.
Cùng với những bước đi như vậy, luật sư Vũ Đức Khanh đồng tình với giáo sư Cartier rằng Mông Cổ đã có những bước đi quyết đoán hơn Việt Nam trong quan hệ với Mỹ. Theo luật sư Vũ Đức Khanh, Việt Nam chỉ loay hoay với chính sách đu dây, còn Mông Cổ dứt khoát hơn. Theo luật sư Vũ Đức Khanh, chúng ta có thể nhìn từ quán tính lịch sử. Trước khi Liên Xô sụp đổ, Mông Cổ đã ngả về phía Mỹ, và sau khi Liên Xô sụp đổ thì lập tức dân chủ hóa, còn Việt Nam lập tức tới thành đô bắt tay với Trung Quốc. Việt Nam bắt tay với Mỹ chậm 8 năm. Theo luật sư Khanh, điều này có thể được giải thích từ quán tính lịch sử. Một bên từng bị Trung Hoa thống trị trong đêm dài ngàn năm Bắc thuộc, còn bên kia từng thống trị Trung Hoa trong suốt triều Đại Nguyên thế kỷ 13 và 14. Trao đổi với AFA, giáo sư Cartier cho rằng sự cạnh tranh toàn cầu giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ có nhiều chiều hướng, bao gồm cả việc quốc gia nào đưa ra mô hình phát triển tốt nhất. Chính quyền Biden lập luận rằng sự lựa chọn của các nước khác không phải là chọn phe mà là chọn giữa chế độ chuyên quyền và dân chủ. Trong bối cảnh đó, Mông Cổ là một ví dụ về một quốc gia đã chuyển từ chế độ độc tài sang chế độ dân chủ kể từ khi Liên Xô sụp đổ. Mông Cổ cũng đã tìm cách duy trì nền độc lập của mình khỏi Trung Quốc và Nga bằng cách thúc đẩy chính sách láng giềng thứ ba, thiết lập quan hệ với các quốc gia bên ngoài khu vực lân cận của mình. Hoa Kỳ đã trở thành đối tác chiến lược thứ 5 của Mông Cổ vào năm 2019. Giáo sư Cartier nhấn mạnh sự hỗ trợ của Hoa Kỳ được cung cấp để giải quyết nạn tham nhũng tràn lan và thúc đẩy quản trị tốt. Ngày nay, Mông Cổ là một trong 20 quốc gia tham gia quan hệ đối tác dân chủ của Hạ viện Hoa Kỳ. Ngoài ra, kể từ năm 2002, Mông Cổ cũng đã đóng góp hơn 18.000 nhân sự cho lực lượng giữ gìn hòa bình của Liên Hợp Quốc trên toàn thế giới. Từ năm 2003, Mông Cổ và Bộ Tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ đã đồng tổ chức Khan Quad, một cuộc tập trận quân sự đa quốc gia nhằm thúc đẩy hòa bình và an ninh ở khu vực Đông Bắc Á. Theo giáo sư Cartier, Mông Cổ đóng góp vào an ninh ở châu Á bằng cách trở thành một ví dụ thành công về một quốc gia đã chuyển đổi thành công sang nền dân chủ với sự hỗ trợ từ bên ngoài. Mông Cổ từ đó cũng trở thành quốc gia đóng góp đáng kể cho các nỗ lực gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc. Trong khi đó, cả giáo sư Cartier và luật sư Vũ Đức Khanh đều chỉ ra sự khác biệt của Việt Nam so với Mông Cổ là Việt Nam kiên trì chính sách ngoại giao quốc phòng 4-0. Ngoài ra, Mông Cổ nhấn mạnh cả ba trụ cột là kinh tế, phát triển hệ thống dân chủ và quân sự an ninh với Hoa Kỳ. Trong khi đó, Việt Nam né tránh hợp tác với Hoa Kỳ về vấn đề phát huy dân chủ nhân quyền, chỉ hợp tác vấn đề quốc phòng và kinh tế.
Và sau cùng, thưa quý thính giả, Việt Nam bác bỏ khuyến nghị chấm dứt trả thù người hợp tác với Liên Hiệp Quốc. Vũ Quốc Ngữ trình bày, mời quý vị cùng nghe.
Chính phủ Việt Nam chấp nhận gần 80% trong tổng số 320 khuyến nghị của các nước sau kiểm điểm định kỳ phổ quát UPR lần thứ tư vừa qua, tuy nhiên lại từ chối các khuyến nghị quan trọng liên quan đến quyền cơ bản của con người, trong đó có khuyến nghị về sửa đổi luật tự do tôn giáo và tín ngưỡng hay ngừng trả đũa những người cộng tác với các cơ quan của Liên Hiệp Quốc. Ngày 27 tháng 9, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt thay mặt Phái đoàn Việt Nam tuyên bố chấp nhận 253 khuyến nghị, chấp nhận một phần 18 khuyến nghị và không chấp nhận 49 khuyến nghị còn lại. Trong bài phát biểu của mình trước Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc tại Geneva, ông Việt nói rằng chính phủ chỉ chấp nhận các khuyến nghị phù hợp với các ưu tiên và kế hoạch của Hà Nội và tương thích với hiến pháp và luật pháp của Việt Nam và có tính khả thi trong phạm vi các nguồn lực và khả năng hiện có của đất nước. Ông cũng tuyên bố không thể chấp nhận các khuyến nghị hoặc một phần khuyến nghị mà Hà Nội tin rằng không khả thi trong khung thời gian thực tế. Lấy ví dụ về khuyến nghị của Hoa Kỳ đề nghị chấm dứt việc cưỡng ép từ bỏ đức tin đối với các thành viên của các nhóm tôn giáo chưa đăng ký và sửa đổi luật tôn giáo và tín ngưỡng để phù hợp với các nghĩa vụ quốc tế của Việt Nam. Ông Việt nói, thực tế ở Việt Nam, một luật chỉ được xem xét lại sau ít nhất 10 năm thực hiện, trong khi luật này mới được thông qua vào năm 2016 và có hiệu lực từ năm 2018. Tuy nhiên, ông nói rằng Việt Nam để ngỏ khả năng xem xét lại chúng khi thích hợp. Cựu tù nhân lương tâm Lê Anh Hùng, người từng bị kết án 5 năm tù giam về tội danh lợi dụng quyền tự do dân chủ, nói ông không bất ngờ về việc Việt Nam không chấp nhận nhiều khuyến nghị quan trọng về nhân quyền trong dịp UPR vừa qua. Ông nói với Đài Á Châu Tự Do trong ngày 4 tháng 10.
Đồng ý hay là không đồng ý những cái khuyến nghị của cộng đồng quốc tế thì nó cũng không mang nhiều ý nghĩa. Bởi vì ngay cả khi chính quyền Việt Nam họ chấp nhận các cái khuyến nghị thì cũng chưa chắc họ đã thực thi trong thực tế. Tức là họ nó vẫn là theo cái kiểu nói một đằng làm một nẻo như trước đến nay.
Theo ông, nhà cầm quyền Việt Nam bỏ tù hàng trăm người chỉ vì họ đã thực thi các quyền cơ bản ghi trong Hiến pháp 2013, tức là chính quyền độc đảng đã vi phạm chính bộ luật cao nhất của mình, thì sẽ không chấp nhận những khuyến cáo của các quốc gia khác. Tiến sĩ Nguyễn Ba Tùng, trưởng ban điều hành của Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam, cho biết trong số 49 khuyến nghị mà Việt Nam không chấp nhận thì có 6 khuyến nghị quan trọng nhất liên quan đến quyền dân sự và chính trị. Đó là khuyến nghị chấm dứt trả thù người cộng tác với Liên Hiệp Quốc về nhân quyền, khuyến nghị 34, bảo đảm quyền tự do ngôn luận, lập hội và hội họp ôn hòa, cũng như chấm dứt việc bắt giữ tùy tiện người hoạt động nhân quyền, bất đồng chính kiến và nhà báo, bảo đảm môi trường hoạt động cho xã hội dân sự, trả tự do cho người thực thi quyền con người và bảo đảm quyền được xét xử công bằng. Trong văn bản giải trình việc từ chối chấp nhận các khuyến nghị này, Việt Nam nói, một số khía cạnh hoặc yếu tố của một số khuyến nghị cho thấy không nhất quán với luật pháp và hoàn cảnh của Việt Nam, cản trở việc chấp nhận và thực hiện chúng, và một số khuyến nghị không phản ánh thực tế tại Việt Nam hoặc chứa đựng những đánh giá không chính xác và vô căn cứ về tình hình tại Việt Nam. Tiến sĩ Nguyễn Ba Tùng bình luận về giải thích của Hà Nội.
Khi họ nói rằng là những cái khuyến nghị đó không phù hợp với luật pháp của Việt Nam, nghĩa là họ đã bác bỏ cái tính phổ quát của luật nhân quyền. Và cái thứ hai là họ nói chứa đựng những đánh giá không chính xác và vô căn cứ, thì tự nhiên họ đã mặt thì những cái nước đã đưa ra khuyến nghị.
Ông cho rằng chính quyền độc đảng ở Việt Nam không có thành ý sửa đổi luật pháp cho phép người dân thực thi các quyền này. Báo Nhân dân, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 2 tháng 10 có bài viết nói rằng trong thời gian từ dịp UPR trước năm 2019 đến nay, Việt Nam có nhiều sự kiện chính trị trọng đại mang tính định hướng chiến lược đối với sự phát triển của đất nước, củng cố nền tảng cho việc bảo đảm quyền con người, quyền công dân. Theo đó, chính phủ cũng đã đề ra tầm nhìn và định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030, trong đó xác định mục tiêu xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, nâng cao đời sống, quyền thụ hưởng của người dân, thúc đẩy và bảo vệ quyền con người ở Việt Nam. Theo tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch, Việt Nam đang cầm tù 171 tù nhân chính trị và 21 người đang trong thời gian tạm giam chỉ vì thực thi các quyền con người cơ bản. Tuy nhiên, Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam khẳng định nước này không giam giữ hoặc trừng phạt người thực hiện các quyền con người và công dân chỉ có thể bị giam giữ vì các tội hình sự và chỉ sau khi bị tòa án kết tội.
Quý thính giả vừa nghe chương trình phát thanh tối ngày 13 tháng 10 năm 2024 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Toàn Ban Việt ngữ cảm ơn quý vị đã nghe chương trình hôm nay. Kính chào tạm biệt quý vị.